chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối là phản ánh hệ lụy của việc đánh bạc qua mạng, vay tiền qua app. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần qua, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 25 tháng 5 năm 2023, bà Lê Thị San, sinh năm 1952, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Trung Thành, nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0588-775-887 và 0598-181-761, tự xưng là công an, thông báo bà San bị lộ thông tin giấy tờ tùy thân và có liên quan đến vụ án ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà San mở tài khoản ở ngân hàng BIDV và nộp vào tài khoản mới 100 triệu đồng để minh bạch tài sản. Bà San đã thực hiện chuyển tiền vào tài khoản 2 lần với tổng số tiền 85.969.000 đồng và cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng theo như yêu cầu. Sau khi nghi ngờ mình bị lừa, bà San kiểm tra tài khoản mới mở tại ngân hàng thì phát hiện số tiền bà chuyển vào đã bị rút hết. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, bà San đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng số tiền thiệt hại là 85.969.000 đồng. Đánh bạc. Hồi 22 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2023, công an thành phố kiểm tra căn nhà 3 tầng thuộc tổ 1 phường Phan Đình Phùng do Chu Tại Cang, sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Chùa Hang quản lý, phát hiện 12 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức poker, gồm Chu Tại Cang và 11 đối tượng khác. Tổng số vật chứng thu giữ trong phòng và của các đối tượng gồm 2 bộ tú lơ khơ, 1 bàn poker bằng gỗ ép, 1 cục đi lơ hình trụ tròn, 16.330 điểm chip, tương đương 16.330.000 đồng. Công an thành phố lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 27 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 457 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 16,95 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, trong đó có một cơ sở bằng 15 triệu đồng. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng, bắt 3 vụ 6 đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,36 gram ma túy heroin, 43,162 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Tuần qua, lực lượng chức năng đã lập biên bản 173 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 71 xe mô tô, xe gắn máy và 95 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 73 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 85 trường hợp vi phạm, thu trên 202 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 35 trường hợp, nhắc nhở 184 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 18 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc diễn ra trên mạng đã và đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, tác động xấu đến cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự. Tội phạm này còn ngày càng nguy hiểm hơn nữa khi xuất hiện nhiều thanh thiếu niên đang ngồi trên ghế nhà trường đã tham gia vào các hoạt động đánh bạc qua mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân. 1. Đánh bạc qua mạng. Thời gian qua, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, xử lý kịp thời hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn, phạm vi liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia. Nhưng loại tội phạm này vẫn còn tồn tại và hoạt động rất công khai, quảng cáo rầm rộ. Với sự phát triển của mạng Internet, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối được Internet là người chơi có thể tham gia đánh bạc một cách dễ dàng. Các trang này còn hướng dẫn cụ thể cách chơi, cách truy cập, cách nạp tiền và đổi thưởng hết sức cụ thể. Chính vì vậy, không chỉ người trưởng thành mà trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận, bị các hình thức quảng cáo, kiếm tiền để tiêu xài qua đánh bạc trên mạng dụ dỗ, lôi kéo tham gia. Hậu quả, không chỉ đối với học sinh, mà kể cả đối với những người trưởng thành khi sa đà vào đánh bạc qua mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người chơi, ảnh hưởng kết quả học tập, kinh tế của bản thân và gia đình, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, và là một trong những nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, giết người, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bạo lực gia đình, tín dụng đen. Cách phòng tránh. Đề nghị người dân cảnh giác và không tham gia hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trang web đánh bạc trên mạng. Tuyên truyền vận động người thân, con em trong gia đình chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. 2. Vay tiền qua app. Những năm gần đây, hình thức cho vay tiền qua các app ngày càng nở rộ với những lời quảng cáo hấp dẫn. Cách thức, thủ tục cho vay nhanh gọn, chỉ thông qua các trang web, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh. Người vay cũng không cần có tài sản bảo đảm và cùng lúc vay ở nhiều app khác nhau. Chính vì thủ tục cho vay nhanh gọn đó, nhiều thanh thiếu niên trong lứa tuổi học sinh đã sử dụng để vay tiền, tiêu xài cá nhân, mặc dù không hiểu về những hệ lụy mắc phải sau khi vay tiền qua app, như việc không trả nợ đúng hạn, người vay sẽ bị đòi nợ theo kiểu khủng bố. Không chỉ bản thân mà chính người thân của người vay cũng phải chịu liên lụy. Rõ ràng việc vay và cho vay tiền qua app rất thuận lợi. Người có nhu cầu vay tiền nhanh chóng được đáp ứng với một số thao tác đăng ký đơn giản. Tuy nhiên, nhiều app cho vay biến tướng trở thành một dạng của tín dụng đen, kéo theo nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Các cơ quan chức năng đã có nhiều văn bản cảnh báo cả bên vay và bên cho vay về những rủi ro khi vay và cho vay qua app, đồng thời tuyên truyền khuyến cáo người vay cần tìm hiểu kỹ thông tin, điều khoản, dịch vụ, các quy định về lãi, phí, hạn mức trả nợ trước khi quyết định vay tiền qua app. Bên cạnh đó, người vay chỉ phải trả lại vào tài khoản cho vay với lãi suất không vượt quá 20% lãi suất quy định của ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn xuất hiện nhiều app cho vay tiền với lãi suất cắt cổ và người vay thì chỉ cho nhau cách lừa đảo chiếm đoạt số tiền này. Cả hai hiện tượng cho vay lãi nặng và bùng tiền vay đều đáng lên án và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Để nâng cao ý thức, cơ quan công an đề nghị người dân cần thận trọng khi sử dụng, chia sẻ các giấy tờ và thông tin cá nhân, bởi bản thân có thể trở thành nạn nhân của các hình thức vay tín dụng đen, bị làm phiền hoặc khiến người thân bị quấy nhiễu. Còn khi thực sự có nhu cầu vay tài chính thì nên tìm đến các tổ chức tín dụng, công ty cho vay tài chính được nhà nước cấp phép. Mỗi gia đình, nhà trường cần tuyên truyền giáo dục học sinh tuyệt đối không tham gia vay tiền qua các trang web, các sàn giao dịch trực tuyến hoặc các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh.